đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm đèn quỳ hiu hắt bóng điện cầu giữa đêm sâu ngõ không màu sông lạc loài đơn côi chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối vực sâu đắng cay.
Kính thưa quý vị, Nam Anh, Trần Anh và Thổ Ti xin chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả nồng nhiệt ủng hộ, nâng đỡ, khuyến khích chúng tôi qua phần diễn đọc truyện dài tình cảm xã hội cười gượng của nhà văn Hồ Bích Chánh sáng tác vào năm 1935. Vì đây là sự diễn đọc đầu tiên của chúng tôi, nên nếu có điều gì sơ sót xin quý vị vui lòng bỏ qua. Và thể theo lời yêu cầu của nhiều thính giả, chúng tôi xin diễn đọc một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Bích Chánh, tác phẩm Lạc Đường. Đề tựa Lạc Đường đã báo cho thính giả biết nội dung của truyện sẽ không theo lẽ phải của xã hội, của con người, và khác với nhiều cuốn tiểu thuyết của Hồ Bích Chánh mà kết luận được coi là có hậu, thì trong quyển Lạc Đường, Hồ Bích Chánh sẽ viết đến một kết luận phũ phàng của một tình tiết éo le, thảm cảnh trong một gia đình Việt Nam. Tuy truyện Lạc Đường được viết hơn 60 năm nay, nhưng thính giả sẽ thấy tình tiết ngang trái vẫn còn xảy ra trong hiện tại, tại quê nhà hay ngay tại xứ Hoa Kỳ tân tiến này. Tuy nhiên, song song với cốt truyện, quý thính giả có thể suy ra những cư xử rất là hiền hòa đúng lẽ phải ở đời của người lương thiện. Mong quý thính giả thưởng thức những khúc mắc ly kỳ trong xã hội qua ngoài bút bình dân giản dị của cụ Hồ Bích Chánh.
Lòng phố khuya bước chân còn cua dài tìm về thơ ấu đến ngày qua khóc chi nhiều đã bao chiều chỉ riêng mình thêm cô linh qua vùng thương hận thêm tống rối tu đầy ngõ tôi đam mê
Lạc Đường, truyện tiểu thuyết tình cảm xã hội của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chương 1: Vợ trách con phiền. Trời chạng vạng tối, dãy nhà lá ở dài theo bờ kinh Derivation là một cái kinh đào từ Lăng Tô vô Rạch Cát để chở lúa gạo trong các nhà máy chợ lớn đem ra thương khẩu Sài Gòn. Lần lần lu mờ làm cho phai bớt các vẻ nghèo hèn thấp thỏi được chút ít. Tuy vậy mà đám con nít chạy chơi ngoài lộ, đứa quần áo lang thang, đứa mặt mày dơ giấy, những người đàn bà ngồi ngoài cửa hứng mát hoặc đút cơm cho con ăn, phần nhiều hình vóc ốm o, tóc tai sụ sộp. Những người đàn ông làm ở các sở, mãn giờ đi về dập dìu, người nào cũng da nám tay chai, quang cảnh ấy cũng đủ chứng cho cái xóm này là xóm bình dân lao động. Anh Lý Trường Mậu làm cặp rằng phụ trong một hãng vận tải dưới xóm Chiếu, đạp xe máy chạy chậm chậm trên bờ kinh này. Anh trạc chừng 40 tuổi, nước da đen, con mắt lớn, mặt dài, trán rộng, rõ ràng là tướng mạo người khí khái, quyết đoán. Anh mặc một cái áo bành tô bố xanh với một cái quần vải đen, chân mang guốc phong, đầu đội nón trắng. Anh biết đọc và biết nói, tiếng Tây đủ dùng. Hồi trước trong nhà anh thường có bạc ngàn, nhưng vì anh mê bài bạc lỡ thua cục vốn, nên anh đi làm mướn mỗi tháng lương có 25 đồng. Vợ lớn của anh chết, có để lại cho anh một đứa con trai tên Hiệp, năm nay nó được 14 tuổi. Anh chấp nối với cô Ba Trâm, sanh được một đứa con gái nữa tên Hào, năm nay nó được 11 tuổi. Gió chiều hiu hiu mát mẻ, nước kinh cuồn cuộn chảy vỡ, tàu kéo ghe thổi súp lê vang rần, bên Sài Gòn đèn khí đã bực cháy sáng quắc. Cặp rằng Mậu đạp xe thủng thẳng chạy mà hứng cảnh, khi rung chuông cho con nít trắng, khi dở nón mà chào người quen. Thinh linh, anh gặp thím Hai Tiền, là vợ của Hai Cư làm cu li vác hàng ở dưới bến tàu. Thím đi săn sái giữa lề đường, tay có cầm cái khăn, Và đi và lau nước mắt, anh liền ngừng xe bước xuống hỏi Thím Hai Tiền rằng:
Thím đi đâu về tối vậy Thím Hai? Có việc gì mà Thím khóc?
Cha con Lê, té bị bệnh nặng lắm anh ba ơi.
Té ở đâu vậy?
Té dưới tàu á.
Hồi nào?
Mới hồi trưa này. Hôm nãy tôi bệnh nên tôi ở nhà không có đi mua bán được. Hồi trưa con Lê đếm bánh dừa đem đi bán, nó chạy về cho tôi hay á, rằng cha nó té bị thùng hàng đè hết thở. Họ sửa soạn chở đem lại nhà thương thí. Tôi lật đật ra đó, té ra quan thầy thuốc coi rồi á, vậy chở vô luôn nhà thương Chợ Rẫy. Tôi tuốt cứ vô Chợ Rẫy mới gặp thiệt té nặng lắm anh bà ơi.
À, quan thầy thuốc nói bệnh thế nào, có lẽ cứu được hay không?
Họ có nói đâu mà mình biết. Xong tôi coi thế nặng lắm, sao chịu không nói. Cha con Lê thấy tôi thì biết, mà cứ ngó tôi rồi lắc đầu chảy nước mắt chứ không có nói được. Mặt có xanh lè, bộ mệt lắm, lại máu đâu ở trong họng một lát tuôn ra vậy cả bún.
Nghèo đi làm ăn phải bị nguy hiểm như vậy đó, chết rồi ai nuôi vợ con? Sao Tím không ở trong nhà thương với chú, lại bỏ đi về?
Họ nói ban đêm họ không có cho ở, tại tôi đói bụng nên phải chạy về kiếm ba hộ cơm, rồi khuya tôi trở vô.
Ở nhà còn tiền bạc gì hay không vậy?
Hôm nay tôi bệnh có đi mua bán gì được đâu mà có tiền, nhờ cha con Lê đi làm kiếm bữa nào ăn bữa nấy. Cặp rằng, Mậu móc túi lấy ra 7 cắt bạc, đếm 5 cắt mà đưa cho Hai Tiền mà nói rằng:
Thím lấy đỡ ít cắt để đi xe ra vô mà nuôi chú. Khuya thím trở vô nhà thương nói giùm tôi gửi lời thăm chú nghe.
Hai Tiền lấy mấy cắt bạc và đáp rằng: Cảm ơn anh ba, nhờ trời á cho cha con Lê nó mạnh, tôi đi mua bán rồi á sẽ trả lại cho anh ba. Cặp rằng Mậu khoát tay rồi leo lên xe máy mà đi. Một căn nhà lá 2 căn tum húm thấp thỏi, vách phên xịt xạc, mái sau muốn đổ, ở gần bến đò kinh, đó là nhà của cặp rằng Mậu. Anh về tới nhảy xuống xe, thấy trong nhà tối mò, lại có con Hào ngồi chơi trước cửa thì hỏi rằng:
Má còn đâu?
Má nằm ở trong buồng á.
Tối rồi sao chưa đốt đèn?
Hồi nãy con muốn đốt, má nói đốt có tốn dầu nên má không cho.
Cặp rằng Mậu dắt xe máy vô nhà, bóp hộp quẹt máy cho ra lửa, rồi kê vào đèn để trên bàn mà đốt. Ba Trâm tóc tai giả dược ở trong buồng bước ra, tuy cô hậm hút trong cái chòi lá, tuy cô mặc cái áo cục vải trắng với một cái quần lãnh đen cũ xì, nhưng mà nước da trắng trong, mái tóc dợn sóng, tay chân dịu nhiễu, môi má ửng hồng, tuổi đã quá 30 mà sắc vẫn còn xinh đẹp. Nhan sắc này lẽ thì phải ở nhà lầu, ngồi xe hơi mới xứng đáng. Cặp rằng Mậu thấy vợ thì nói rằng:
Chú Hai Cư đi làm, chú té bị bệnh nặng lắm, họ chở chú vô nhà thương Chợ Rẫy rồi.
Ủa sao mình hay?
Tôi mới gặp Thím đây, tôi có cho Thím 5 cắt bạc.
Mình nghèo mà cứ làm cái mẫn đó hoài à, gặp ai mình cũng cho tiền hết á.
Chú Hai Cư gặp việc rủi ro, mình phải giúp chú chút tỉnh chứ. Mà Thím Hai Tiền bộ Thím cũng bệnh lắm mà, mét chằng.
Nghe nói Thím đào bàn hổm nay mà, ở cái chỗ sình lầy thấp thỏi như vậy, tự nhiên là phải đau ban, chạy đâu cho khỏi. Chẳng những là Thím Hai Tiền, tôi còn sợ rồi đây, tôi với con Hào cũng phải đau nữa chứ.
Cái gì mà đau? Vậy chứ thiên hạ ở đầy đó rồi sao?
Thì họ ở nhà cao ráo sạch sẽ chứ họ ở, chứ họ có ở cái nhà dơ dái thấp thỏi như nhà mình vậy đâu nè.
Ai lại không muốn ở nhà cho rộng lớn, sạch sẽ, ngặt gì mình nghèo, biết làm sao giờ?
Tại ai mà nghèo đó? Nếu hồi trước mình nghe lời tôi can gián, mình đừng có mê sa bài bạc á, thì đâu đến nỗi vợ con phải cực khổ như vậy.
Thôi, chuyện xưa còn nhắc lại làm chi? Hễ mình nhắc tới chuyện đó thì chẳng khác nào mình đâm kim vô ruột tôi vậy.
Thì tại mình khăn nghèo nên tôi mới nói, chứ nhắc chuyện cũ rồi bộ làm giàu được hay sao?
Con người giàu hay nghèo cũng tại cái mạng. Bởi cái mạng tôi phải nghèo, nên năm đó trời mới khiến cho tôi sanh tâm bài bạc, làm cho tiêu hết của tiền. Tôi chắc nếu tôi không thua thì cũng bị trộm cướp giật hết á.
Thua bài bạc hết rồi, bây giờ khéo kiếm lời mà chữa mình ha. Ăn cơm hay chưa? Đặng tôi còn dọn cho nè.
Ở nhà ăn rồi chưa?
Mẹ con tôi ăn rồi. Tối ngày không có bánh hàng chi hết trơn á, nên đói bụng. Hồi chiều cơm chín á, cho nên mẹ con tôi ăn trước.
Thôi, để tôi đợi thằng Hiệp về rồi tôi sẽ ăn với nó luôn.
Nó đi lưu linh biết chừng nào nó về mà chờ.
Chừng nào cũng được, bữa nay tôi không đói.
Cặp răng màu, cởi áo bành tô để máng trong buồng. Bây giờ còn mặc cái áo thun trắng, lên võng mà nằm, đưa nghe trèo trèo. Ba Trâm kéo ghế ngồi dựa đèn ăn trầu, ánh sáng đèn chói mặt cô ta coi thiệt là đẹp đẽ, mà cô nhai trầu cái miệng cô lại càng hữu duyên. Trường Mậu nằm ngó vợ một hồi rồi kêu con Hào mà nói rằng,
Hào à, vô ba biểu một chút coi con.
Con Hào mặc bộ đồ hàng đen, tóc hớt bung bê, mặt mày sáng rỡ, giống hệt mẹ nó. Nó bước vô thì cha nó kéo tay lại ngồi biểu trong lòng rồi nói rằng,
chiều nay con đi học con có bị đòn hay không vậy?
Con thuộc bài mà bị đòn giống gì?
Giỏi, ráng học nghe không con? Học đặng làm sao làm cô giáo như cô giáo của con vậy đó.
Học có chừng nào mới làm cô giáo được à?
Học cho tới chừng thi đậu, có bằng cấp mới làm cô giáo được chứ.
Ba Trâm xen vô nói rằng,
thư học trường tư ở trong xóm làm sao mà thi lấy bằng cấp cho được. Muốn đi thi phải học trường lớn, người ta dạy đủ lớp rồi mới đi thi chứ.
Cặp răng Mậu nói rằng,
thì nó còn nhỏ, phải học trường nhỏ. Chừng nó học đủ lớp, nó khá rồi, mình sẽ đem nó đến trường lớn. Chứ bây giờ, dầu mình cho nó học ra trường lớn, nó cũng phải ngồi lớp nhỏ. Kết gì đâu mà phải đi xa. Để nó học một vài năm nữa rồi sẽ liệu chứ.
Ba Trâm thở ra giọng buồn rằng,
thấy con Hảo tôi rầu hết sức. Con người ta 11 tuổi, đã ngồi lớp nhì lớp nhất rồi, còn nó thì lục đục ở dưới lớp chót. Chẳng nói ai đâu xa hết trơn á nè. Đến con Tư, con của con Tư á, là con chệch khách, mà nó cũng hơn con Hào nữa. Hổ thẹn biết chừng nào đi.
Hơi nào mà phân bì, thủng thẳng nó học à, có cách gì đâu.
Thủng thẳng rồi nó già làm sao mà học được nữa. Chứ chi mình mướn phố bên cầu kho hoặc là ngoài chợ ông Lãnh đi. Mình ở thì nó học trường cầu kho, hoặc là trường đóng cát, tiện biết chừng nào. Con của con Tư nhờ cha của nó ở ông Lãnh, cho nên nó học mới mau đó chứ.
Tôi cũng biết là như vậy lắm chứ. Nhặt mình ăn lương ít, còn phố xá ở miệt bển mắt quá, làm sao mà mướn nổi.
Vợ chồng con Tư không có ra gì, coi thế mà làm ra tiền nhiều. Con của nó ăn mặc phủ phê.
Con Hào vỗ vai cha nó mà nói rằng, tháng này ba lãnh lương rồi ba mua cho con một chiếc già nghe không ba, dòng nó chạm như con kiên đeo vậy đó, con muốn quá
à. Dòng mắc tiền lắm, ba mua sao nổi con.
Ba của con kiên mua cho nó đó sao?
Cặp răng Mậu dây mặt vô vách, không trả lời được. Ba Trâm ngồi xỉa thuốc và than rằng,
con đến bây giờ rồi mà không có một phân vàng ở trong mình nữa. Phận của tôi chẳng nói làm gì. Có vàng đeo chơi, bằng không thì thôi. Tội nghiệp cho con Hào. Nó thấy con người ta đeo vàng, nó muốn ngó, có bộ thấy thương quá.
Cập Rằng Mậu cứ dây mặt vô vách không nói một tiếng chi hết.
Xin yêu thương đến trong hồn tôi, dù cơn đau qua niềm thương nhớ, qua đêm say độc hành mang lẻ loi.
Ngoài sân có tiếng hút gió nghe lạnh lót, hút gió theo điệu bản đường Hành Vân, rồi thằng Hiệp hăng hái bước vô nhà. Nó mặc một cái quần vải đen, hai ống cục trên đầu gối, với một cái áo vải trắng cũ mà lại dơ, hai vạt trước có hai cái túi thiệt lớn, trên đầu nó lại đội một cái nón mỹ đen, nón cũ quá nên vành sụp xuống, còn dây băng đứt đầu mất. Nó vừa bước vô cửa thì nó đứng chặn miệng mà cười, lòi hai hàm răng trắng trong mà nhỏ sức. Nó thấy con Hào ngồi trên võng với cha nó, thì nó bước lại, móc trong túi, lấy ra một gói giấy mà đưa cho con Hào mà nói rằng:
"Anh à, có mua cho em một cái bánh sữa đây, em ăn đi."
Cập Rằng thấy vậy ứa nước mắt. Thằng Hiệp móc túi nữa, lấy hai cắt bạc mà đưa cho ba trăm. Tiếng xu vẫn còn khua trong túi, rỗn rõ. Con Hào hỏi rằng:
"Bữa nay anh bán nhật trình khá lắm hay sao mà xu nhiều dữ vậy?"
Mỗi thai kiếm được 4 cách, xài hết 1 cách 3, còn có 2 cách 9 à.
Dữ không? Anh cho em 1 xu rặn sáng mùa khoai lang ăn.
Thằng Hiệp móc xu ra đếm rồi đưa cho con Hào 2 đồng xu mà nói:
"Cho em 2 đồng đây, còn 7 đồng để sáng anh ăn bánh, mà đi bán nhật trình chứ."
Ba Trâm đứng dậy bước vô trong và kêu thằng Hiệp mà nói:
"Hiệp à, bưng đèn vô đây, đặng tao còn dọn cơm cho mà ăn."
Cách chẳng bao lâu, thằng Hiệp bưng ra một cái mâm chỉ có một tượng cơm, một dĩa cá với một dĩa rau luộc mà thôi. Nó để cái mâm trên bàn, thì kế Ba Trâm bưng đèn ra theo, tay lại có cầm hai cái chén và hai đôi đũa. Cô ta nói trỏng rằng:
"Thôi ăn cơm đi, khuya rồi."
Cập Rằng Mậu buông con Hào ra rồi đứng dậy bước lại bàn mà dòm mâm cơm. Anh ta châu mày mà nói rằng:
"Ăn cực quá.
Có đi chợ được đâu mà ăn sướng. Hôm nay con Hào nó thèm thịt, có dám mua đâu."
Con Hào nằm đưa tòn trang trên võng, nghe mẹ nói như vậy thì nó nói tiếp rằng:
"Đầu tháng ba lãnh lương rồi ba mua thịt heo ăn nghe không ba? Hôm bữa con biểu má mua hoài, mà má không chịu mua."
Cập Rằng Mậu không trả lời, cứ ngồi lại bàn mà ăn cơm với thằng Hiệp. Ba Trâm gật đầu, đáp với con Hào rằng:
Để ba con lãnh lương rồi, má sẽ mua thịt heo cho con ăn. Con ăn bánh đi, thôi uống nước, rồi còn đi ngủ đặng sáng đi học."
Con Hào vâng lời, đi uống nước rồi đi vô buồng. Thằng Hiệp ngồi ăn cơm với cha nó, rau luộc chấm với nước cá, mà nó ăn ngon lành, bộ mặt coi rất hân hoan. Nó thấy cha nó không vui, thì nó hỏi rằng:
"Sao ba không mua vé số?" "Số gì?" "Số tương tế họ bán đó, trúng đặt đất 10.000 lận ba à. Ba liều 1 đồng bạc mua thử một số, mai trúng thì ba giàu to." "Dễ gì mà trúng." "Vậy chứ họ trúng nó sao? Họ trúng được thì mình cũng có thể trúng vậy chứ. Chứ chi con có 1 đồng bạc, con mua một số liền. Nếu con trúng đặt đất thì sướng lắm à. Nếu con trúng số rồi con làm giống gì? Trước hết con thôi làm nghề bán nhật trình. Tuy bán nhật trình không phải cực khổ hay xấu hổ gì, mình thả đi chơi các nẻo đường, rau bậy bạ mà kiếm cũng đủ cơm ăn. Xong mình trúng số được bạc muôn, thì cần gì phải theo nghề ấy nữa, phải không ba?" "Ừ, không đi bán nhật trình nữa, con ở nhà rồi con làm việc gì?" "Con đi học chứ." "Học thứ gì?" "Con học chữ Tây cho giỏi. Rồi con học chỉ ăn lê, đặng lớn con làm nuôi ba. Mà hãy trúng số rồi thì con không cho ba đi làm nữa. Làm cực khổ mà lại bị tiếng nặng, tiếng nhẹ. Làm chi? Con muốn phố tốt bên Sài Gòn cho ba ở. Con bắt ba ở không đi chơi, không cho ba làm việc gì hết á. Ở nhà không mà ăn, chừng hết tiền rồi làm sao? Dễ hết đâu, trúng 10.000 đồng. Dầu ăn xài nhiều đi nữa thì cũng 5-10 năm mới hết, chứ có lẽ nào 1-2 năm mà hết được. Mà chừng hết tiền thì con giỏi rồi. Con làm mà nuôi ba được, có sao đâu mà sợ.
Ôi xanh sao tim than hờn oán, đêm kinh đô muôn mong ngả bóng. Một người tìm sao mất em.
Cặp rằng và riết cho hết chén cơm, rồi đứng dậy bưng tô nước mà bước ra sân. Ba Trâm đi vô buồn, vừa đi vừa nói rằng:
Hiệp, ăn đi, rồi dọn rửa giùm một chút sẽ đi ngủ nha ông con.
Hiệp gật đầu, ngồi ăn cho hết tượng cơm, ăn vẫn ngon, bộ vẫn vui hoài. Chừng ăn xong, nó mới bưng hết chén dĩa đem ra sau mà rửa, rồi úp vào sóng tử tế. Nó bưng đèn trả ra ngoài, thì thấy cha nó miệng ngậm điếu thuốc, đương lấy cái áo bành tô bố, xanh mà mặc. Nó bèn hỏi rằng:
Ba đi đâu mà bận áo vậy ba? Đi làm. Đi làm ăn đêm nữa sao? Ừ.
Cặp rằng màu dắt xe máy đem ra ngoài sân rồi mới đốt đèn. Thằng Hiệp đi theo ra đó. Cặp rằng màu dặn rằng:
Vì con có hỏi ba, thì con nói ông chủ sai ba đi xa, không biết chừng năm ba bữa ba mới về.
Nói dứt lời rồi leo lên xe máy đạp đi tuốt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Văn Tâm, Nam Anh và Trần Anh xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại một kỳ phát thanh tới.
Về đêm nay vắng tanh, sạt rào hạt mưa rớt nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua muôn lối quanh, ngập ghềnh đường đê tối tăm. Ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc buồn. Êm êm tiếng hát ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha. Không gian tím ngắt bao la, như thường về quá xa. Mưa ơi có thâu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường. Đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống ta thương, thân gầy gò gửi cho gió sương. Đôi khi muốn nói nhiều ai, nhưng ngại đành lạc phai. Đêm này dây trắng tâm tư gửi về người trốn mình. Đời nghèo đâu còn dám mơ tình trường. Trời cao có thâu, cúi xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một khối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài. Đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Vắng tanh, sạt sào hạt mưa rớt nhanh. Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh. Lầy lội qua muôn lối quanh, gập ghềnh đường đê tối tăm. Ngập ngừng dừng bên mái tranh nghe trẻ thơ thức giấc đời. Êm êm tiếng hát ngân nga ôi lời mẹ hiền du tiếng tha, không gian tim ngắt bao la như thường thường về quá xa. Mưa ơi có thâu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha phương thân gầy gò gửi cho gió sương, đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại đành lãng phai. Đêm nay dây trắng tâm tư gửi về người chốn mịt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao có thâu cúi xin người ban phước cho đời con, một mái tranh yêu một khối tình chung quý không hề.